Xin chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý ông bà, anh chị em, cho đến ngày hôm nay chúng ta học bài học thứ 11 về thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu đã chép ở trong bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ học ở trong Luca đoạn 12 từ câu 16 đến câu 21 mà chúng ta vừa nghe đọc, với đề tài là kẻ dạy. Có phân đoạn kinh thánh đó chép rằng Ngài lại phán cùng chúng lời thí dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật? Lại nói: này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, tại sao một người như thế, giàu có như thế, mà Đức Chúa Trời gọi ông ta là kẻ dại? Thưa quý ông bà, anh chị em, sở dĩ Đức Chúa Trời gọi ông ta là kẻ dại vì hai lý do sau đây. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu, học hỏi để tìm bài học đích thực cho đời sống của mình. Lý do thứ nhất, Đức Chúa Trời gọi người giàu này là kẻ dại là vì ông ta chỉ lo thâu trữ của cải để thỏa mãn đời này mà thôi. Người giàu mà Đức Chúa Giêsu làm thí dụ trong khúc kinh thánh này có lẽ là một đại điền chủ, ruộng đất nhiều lắm. Giống như ở Việt Nam chúng ta thời phong kiến hay là thời pháp thuộc, quý bà anh chị em biết, có những người giàu có lắm gọi là đại điền chủ, ruộng đất cò bay mỏi cánh mà chưa hết nữa. Thí dụ như ở Bạc Liêu, chúng ta thấy có những đại điền chủ rất nhiều ruộng đất, canh tác không bao giờ hết, và phải cho các tá điền mướn đất làm với địa tô cắt cổ, khiến cho những kẻ nghèo làm xong mùa lúa rồi thì đóng hết địa tô, đóng xong hết thì còn lại không bao nhiêu để ăn, thiếu thốn và nghèo khổ. Tá điền bị nghèo khổ, bị các chủ điền làm cho nghèo khổ như thế. Trong khi đó thì các điền chủ như thế nào? Như chúng ta biết ở tại Việt Nam, điền chủ thâu trữ muôn vạn vạn, bao nhiêu là lúa đổ đầy bồ này đến bồ khác không bao giờ hết. Rồi từ đó mà họ trở nên giàu có, phú hộ, sinh sản ra những công tử, như chúng ta biết là công tử Bạc Liêu, ăn chơi tiền bạc, ăn chơi như là nước. Rồi họ cho đi du học qua Pháp, rồi chơi bời một thời. Chúng ta thấy người điền chủ giàu có ở trong câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu kể ở đây, đất ruộng cũng nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em, sinh lợi hàng năm không thể làm gì cho hết, bao nhiêu của cải đều đầy ắp, đến nỗi không còn chỗ nào chứa cả. Ông ngồi suy nghĩ hoài, không biết làm sao mà chứa của cải mình chỗ nào cho hết. Cho nên ông nghĩ, bây giờ thôi mình phá hết cái kho tàng của mình đi, xây nên cái kho tàng lớn hơn nhiều để chất chứa của cải mình ở trong đó. Và ông nghĩ như vậy thì ông làm. Và làm xong rồi, của cải để đầy các kho tàng của ông rồi, thì ông vui sướng lắm, thỏa mãn tràn trề. Ông nói rằng: linh hồn ơi, mày bây giờ của cải nhiều lắm, ăn bao giờ cho hết? Bây giờ hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Ông vạch ra cho mình một tương lai sáng lạn, nghỉ ngơi hưởng thụ. Giống như chúng ta khổ công làm lực việc cực nhọc hàng ngày để kiếm tiền, và mong rằng ngày nào đó chúng ta có nhiều tiền rồi chúng ta già, chúng ta nghĩ chúng ta sung sướng với tiền bạc của mình đó. Người giàu này cũng vậy, ông nghĩ rằng Của cải này ăn suốt đời cũng không hết, bán đời mình cũng không hết, cho nên sung sướng lắm. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói gì với người giàu này, thưa quý bà, anh chị em? Hỡi kẻ dại, ngươi chỉ lo thâu trữ để thỏa mãn đời này là đủ sao? Là phước sao? Là vui hưởng được sao? Nếu đêm nay Đức Chúa Trời đòi linh hồn của ngươi lại, thì của cải của ngươi sắm đó thuộc về ai? Nếu đêm nay ngươi chết, thì bây giờ của cải của ngươi để đầy những kho tàng đó thuộc về ai? Ngươi có đem nó đi theo với ngươi được chăng? Nếu ngươi đem nó được theo ngươi thì mới có mong rằng ăn uống vui vẻ hưởng thụ. Nhưng ngươi có đem được theo không mà nói tới ăn uống vui vẻ, ngươi sẽ về tay trắng. Và Chúa nói rằng cái ý nghĩ của người giàu này thật là điên dại, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Tôi có đọc một câu chuyện nói về đại đế Alexander đại đế của nước Hy Lạp, Alexander. Nhưng quý ông bà, anh chị em biết, ông là một tướng lãnh đại tài, còn nhỏ tuổi, nhưng mà đã nổi danh làm cho nước giàu, binh mạnh. Ông xua quân đi đánh đuổi khắp mọi nơi, chiếm cứ mọi thành mọi nước, đánh làm bá chủ cả thế giới, đánh cả Âu Châu nữa. Chúng ta thấy trong lịch sử đã nói ông làm bá chủ hoàn cầu trong một thời gian. Nhưng một hôm, ông lúc đó mới 33 tuổi, thần chết đã tìm đến ông. Ông không muốn đi, nhưng mà ông không phép được từ chối. Đến lúc đó ông nghĩ đến vinh hoa phú quý chỉ là hư không, đời người thật là ngắn ngủi, bèn gọi người nhà thân tín của mình đến trối lại rằng: sau khi tôi chết thì hãy khoét hai cái lỗ ở hai bên quan tài, khi để tôi vào trong quan tài đó rồi thì lấy hai tay tôi xỏ vào trong hai cái lỗ quan tài đó cho nó ló ra bên ngoài, rồi hãy khiêng quan tài tôi đi khắp các đường phố để cho mọi người biết rằng mọi vinh hoa phú quý đời này giàu có bao nhiêu, khi mà chết rồi cũng đôi bàn tay trắng mà thôi, không có gì cả. Nếu chúng ta bỏ cả đời này để mà tìm kiếm thâu trữ làm giàu có, dù biết rằng khi từ giã cõi đời này thì không đem gì theo, thì là một sự bất hạnh lớn lao cho chúng ta. Giống như người giàu này, Chúa Giêsu gọi rằng hỡi kẻ dại vậy mà thôi. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 7 đến câu 10, lời Chúa nói gì? Lời Chúa nói rằng vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo. Khi ra đời chúng ta có đem gì theo đâu? Bàn tay trắng phải không thưa quý ông bà anh chị em, mà bàn tay nhỏ xíu rồi chứ không lớn nữa. Rồi Phao-lô nói gì? Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đũa nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Và Phao-lô nói như vậy có ý nói gì? Ông nói rằng đó há chẳng phải là một người dại sao? Chỉ lo tìm kiếm đời này, ăn uống tiền bạc, làm giàu có, nhưng mà xa vào trước cám dỗ thì cuộc đời hư hoại rồi, không còn gì nữa. Một vị vua giàu có không ai sánh bằng là vua Salomon của nước Israel ngày xưa. Ông là một người rất là khôn ngoan, mà giàu có bậc nhất trong thời bấy giờ nữa thưa quý ông bà anh chị em. Đến nỗi mà nữ hoàng Sheba mà qua đó thì bà nói rằng: tôi nghe người ta đồn một mà thôi, ông giàu có vô hạn, cả gấp 10, gấp 100 lần, ông giàu có lắm. Nhưng ông nói gì ở trong Truyền Đạo đoạn 6 câu 1 câu 2 thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng có một tai nạn khác mà ta thấy dưới mặt trời. Tai nạn là gì? Thường làm nặng nề cho loài người, kìa có một người mà Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có. Ông muốn nói ông đó, của cải và sang trọng đến nỗi mọi sự lòng người ước ao chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Ông nói rằng Chúa cho ông giàu con quá, ông ăn không hết. Nhưng mà của cải của ông nhiều quá đến nỗi không thể nào mà ví sánh với người khác được. Ông giàu có quá, nhưng mà ông nói rằng có một tai nạn, một sự hư không là gì? Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ông làm cho của cải đời này nhiều lắm, nhưng mà ông ăn hết không? Cuối cùng để cho người khác ăn, ông chết thì để cho người khác ăn. Và ông đó là một sự hư không. Ở trong Điều Đạo đoạn 5 câu 15-16, Salomon nói tiếp: mình lọt ra đồng mẹ trần truồng thế nào, ác sẽ trở về thể ấy. Và về các qua lợi của sự lao khổ của mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được. Điều này cũng là một tai nạn lớn. Người ra đời thế nào, ác phải trở về thể ấy. Vậy chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi có ích lợi gì chăng? Ông nói rằng mình lao khổ đời này có ích lợi gì chăng? Ra đời tay trắng mà ra đi cũng tay trắng thì có ích lợi gì đâu. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, triết lý sống của cơ đốc nhân, tức là con của Chúa chúng ta là gì bây giờ? Chỉ lo làm giàu không cũng là hư không. Và Chúa Giê-xu kể người giàu này mà chỉ lo thâu trữ là kẻ dại. Thì chúng ta sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa? Lời Chúa như Phaolô đã nói là đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng. Đó là triết lý sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Và chúng ta phải nắm vững lời của Chúa như thế này: xin Chúa cho chúng ta đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng. Và Chúa Giê-xu đã dạy gì trong bài cầu nguyện mà chúng ta đọc thường ngày thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy gì? Chúa dạy chúng ta cầu nguyện thế nào? Xin cho chúng con đồ ăn đủ suốt đời không? Không, Chúa dạy chúng ta đồ ăn đủ ngày, đủ dùng mỗi ngày mà thôi. Thế không thưa quý ông bà anh chị em? Người con cái của Chúa chúng ta phải ý thức rằng Chúa cho chúng ta đủ dùng hàng ngày là vui mừng, sung sướng để thờ phượng Chúa. Chúa không bao giờ để thiếu. Và Ngài nói rằng con chim sẽ giá không bao nhiêu mà Ngài nuôi nó. Những cái bông hoa như thế nào mà Chúa vẫn nuôi. Thấy không? Thì chúng ta là người mà Chúa yêu quý, Chúa bỏ chúng ta sao? Vì vậy xin Chúa cho chúng ta là con của Chúa, chúng ta phó vui trong sự ban cho của Chúa hàng ngày và lo thờ phượng hầu việc Ngài. Chúa không cấm con của Chúa làm giàu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu có người nào mà Chúa cho làm giàu thì hãy ngợi khen Chúa. Xong nếu vì ý định quyết tâm phải làm giàu, và dầu là bất chánh, dầu là làm không kể thiện ác, thì cái lối làm giàu đó thì không bao giờ đẹp lòng Chúa, và chắc chắn xa vào những bẫy giò mà như Phaolô đã nói. Đức Chúa Giê-xu nói người giàu trong câu chuyện này bị kể là kẻ dại vì ông ta coi của cải đời này là mục tiêu thỏa mãn duy nhất trong cuộc đời sống của mình. Ông tưởng của cải đời này là cứu cánh, một tiêu tối hậu thỏa mãn đời sống của mình. Cái nhìn của ông rất là sai lạc với ý định thiên thượng của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta sống trong đời này thỏa vui, đủ ăn đủ mặc và hầu việc Ngài, và nhất là ngay trong đời này. Không phải chỉ chiếm của cải đời này mà thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta còn phải biết làm giàu ở trong cõi đời đời nữa. Lý do thứ hai mà Đức Chúa Giê-xu nói người giàu trong câu chuyện này là kẻ dại, tìm của cải đời này để thỏa mãn cuộc sống của mình. Nhưng mà ông còn một điều nữa là ông không tìm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 12 câu 21 mà chúng ta vừa đọc qua nói gì? Đức Chúa Giê-xu phán: hãy ai thâu trữ của cho mình, có nghĩa là người dại, mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Cũng như vậy là sao? Thì cũng dại như vậy. Nếu lo thâu trữ của cải cho mình để thỏa mãn cuộc vui sống của mình trên đời này thì là cái dại. Mà Chúa Giê-xu nói rằng nếu bây giờ mà con của Chúa không làm giàu nơi Đức Chúa Trời, không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng dại như vậy. Ngài muốn nói gì đây? Ngài muốn nói rằng nếu ai không tìm kiếm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời mà chỉ làm thỏa mãn đời này mà thôi thì quả là một kẻ dại. Người giàu này bị kể là dại chỉ là thâu trữ cho mình, làm giàu cho mình, muốn sung sướng cho mình mà không tìm cho mình sự giàu có nơi Đức Chúa Trời, của cải ở trên trời. Tại sao Đức Chúa Giêsu nói người giàu này không tìm sự giàu có nơi Đức Chúa Trời, của cải trên trời? Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà biết tại sao không? Bởi vì người này không thương xót kẻ nghèo. Châm ngôn đoạn 19 câu 17 chép rằng ai thương xót kẻ nghèo là gì? Tức là cho Đức Chúa Trời vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Ai mà thương xót kẻ nghèo, giúp đỡ kẻ nghèo, nghèo là gì? Cho Đức Chúa Trời mượn. Rồi đây một ngày khi chúng ta gặp Chúa, Chúa trả lại cho chúng ta đầy đủ tất cả những ơn phước dồi dào. Thương xót kẻ nghèo tức là gửi vốn nơi Đức Chúa Trời, cất giữ dùng cho mình, là đi tìm sự giàu có ở trên trời. Mà Chúa Giêsu muốn nói với người giàu ở đây: ông dại quá, chỉ lo giàu có sung sướng cho mình mà không lo giúp cho kẻ nghèo khác. Người giàu này nói gì trong câu chuyện? Ông nói rằng bây giờ của cải nhiều quá rồi, không còn chỗ chữa nữa, bây giờ đầy dẫy làm sao, phải phá kho tàng rồi để của cải cho vào đó. Đáng lẽ người giàu này, thưa quý ông bà anh chị em, không cần phá kho tàng, không cần phải cất kho tàng lớn hơn. Nếu mà ông nghĩ tới người nghèo thì ông nói rằng bây giờ của dư này nhiều quá rồi, đem của dư này mà phân phát cho người nghèo thì phước bao nhiêu, phải thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ông còn phải cất cái kho tàng lớn hơn mà giữ điều đó mà không phân phát. Ông chỉ lo cho mình mà thôi. Ông Barclay, một nhà giải kinh, ông đã kể câu chuyện về cuộc đời của John Wesley, một nhà truyền giảng và cũng là một nhà phục đức của Đức Anh thời bấy giờ. Ông nói rằng ông John Wesley này có một cái lối sống đặc biệt. Cái triết lý của ông là tiết kiệm hết sức mình và ban phát hết sức mình. Tiết kiệm hết sức mà cũng ban phát hết sức. Ông Barclay kể rằng khi ông John Wesley ở tại Oxford, ông làm lương mỗi năm đó được tiền lương là 30 bảng Anh. Thời xưa là một bảng Anh, tức là một đồng tiền của Anh, nó là cao lắm, 30 bảng Anh. Và ông sống tiêu xài 28 đồng, còn 2 đồng thì ông cho đi phát cho những kẻ nghèo. Rồi những năm sau thì tiền lương của ông tăng lên 60 đồng, rồi tăng lên 90 đồng, rồi tăng lên 120 đồng một năm. Nhưng ông cũng chỉ sống mỗi năm 28 đồng mà thôi. Còn số dư ra thì ông đi giúp kẻ nghèo, giúp cho những người thiếu thốn. Khi viên kế toán trưởng nói với ông rằng bây giờ ông phải khai tiền thuế của ông đã mua sắm những gì, thì ông nói rằng tôi không có gì cả, ở tại London tôi chỉ có một cái muỗng bằng bạc uống cà phê mà thôi, rồi ở tại Bristol tôi cũng có một muỗng bằng bạc có 2 cái mà thôi, không có gì thêm nữa tài sản của tôi. Tôi chỉ có bấy nhiêu và tôi không mua thêm cái gì nữa, trong lúc biết bao nhiêu người chung quanh tôi là không có bánh ăn. Ông John Wesley là một người tiết kiệm để giúp đỡ những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Ông quả thật là một người chứa của cải ở trên trời, tìm sự giàu có trên trời. Ông sống rất là đạm bạc, thưa quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, Hội Thánh Chúa tại Paris chúng ta trong năm vừa qua, như tổng kết, chúng ta đã tìm cách để giúp đỡ cho những kẻ nghèo ở tại Việt Nam. Chúng ta đã, cảm ơn Chúa, đã quyên được và cất được một nhà tình thương, và năm nay chúng ta sẽ cất cho một nhà tình thương cho con gái của Chúa nghèo tại Việt Nam nữa. Rồi chúng ta cũng là quyên giúp cho những mục sư, quả phụ, những người hầu về Chúa lâu năm già bây giờ hưu trí không làm gì được, chúng ta đã giúp cho họ để an ủi họ, và còn nhiều việc khác chúng ta giúp đỡ nữa. Quả thật chúng ta đã gửi của cải mình ở trên trời. Khi đọc những danh sách mà quý ông bà anh chị em mà dâng hiến để giúp cho người nghèo hay là xây dựng nhà tình thương ở Việt Nam, tôi cảm động lắm. Và biết rằng quý ông bà anh chị em đã gửi của cải của mình ở trên trời, làm giàu ở trên trời. Và chúng ta là những người mà Chúa vinh danh là một người khôn ngoan. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta giúp đỡ anh em chúng ta trong cảnh nghèo túng, đó là chúng ta lo làm giàu trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn, và đó là một điều quý báu biết bao. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 1 câu 6 nói rằng: hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em, của cả anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét, đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt, kìa tiền công của con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian này ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết, anh em đã luân tội và giết người công bình mà người chẳng cự lại. Ông Gia Cơ nói gì? Có những người giàu nhưng mà ăn ở không đạo đức, chèn ép những người nghèo thiếu để làm giàu cho mình mà không giúp đỡ những người khác. Và ông nói rằng những tiền bạc mà ông thâu, những người gian án này thâu trữ đó sẽ làm ten rét và làm chứng nghịch lại cùng họ. Vì vậy trong Gia Cơ đoạn 2 câu 14-17, Gia Cơ nói gì? Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng thì về phần xác thì có ích lợi gì chăng? Đức tin của một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự nó chết. Nếu tôi và quý bạn chị em không giúp đỡ những người nghèo thiếu thì đức tin của mình ở đâu? Khi chúng ta nói rằng tôi tin Chúa và tôi yêu thương anh em. Ở trong Luca, Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói như thế này: hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báo không hề hao kém ở trên trời, là nơi cái trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báo các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Chúa nói gì? Chúng ta hãy đem những gì chúng ta có để giúp đỡ những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Và đó là Chúa Giêsu muốn nói rằng đó là những kẻ khôn, những người gửi tiền của mình, tài sản của mình lên trên nước thiên đàng. Chúng ta cho Đức Chúa Trời vay mượn. Vì vậy, thưa quý ông bà anh chị em, đừng như người giàu này chỉ lo cho mình mà không lo cho những người khác. Hãy làm giàu có trên trời bằng cách giúp đỡ những kẻ nghèo. Vì vậy mà Gia Cơ đã nói ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 27 rằng sự tín đạo thanh sạch không vết trước mặt Chúa Trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ. Và đó là những người đã làm giàu ở trên nước của Chúa Trời. Người giàu trong câu chuyện Chúa kể ở đây bị Đức Chúa Giêsu lên án là kẻ dại, tại vì chỉ lo cho mình mà không lo làm giàu nơi nước của Chúa Trời bằng cách là thương xót kẻ nghèo. Nhưng người giàu này còn có thể bị Đức Chúa Giêsu nói là kẻ dại nữa là vì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Là không dâng hiến gì cho Đức Chúa Trời cả. Người giàu này khi Đức Chúa Giêsu kể chuyện có lẽ là một người Do Thái, vì Chúa Giêsu đang ở nước Do Thái và đang nói với những người Do Thái, và dĩ nhiên người giàu này mà Chúa Giêsu muốn nói cũng là người Do Thái. Nếu quả ông là người Do Thái thì ông đã biết thế nào là dâng hiến điều mình có cho Đức Chúa Trời. Theo Luca đoạn 18 câu 12 thì một người Do Thái sống đạo kiêng ăn một tuần lễ hai lần, rồi gì nữa, và nộp phần mười mọi món lợi mình có cho Đức Chúa Trời. Vì vậy Ma-la-chi đoạn 3 câu thứ 10 Chúa kêu gọi rằng: hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Người giàu này đó có đem tiền vào kho của Đức Chúa Trời không, thưa quý ông bà anh chị em? Dĩ nhiên là không, phải không? Ông thấy dư dật quá thì ông phá cái kho đó mà ông làm cái kho lớn hơn và chất của cải mình trong đó, mà không hề mở cái kho mình để vào kho của Đức Chúa Trời. Chúa khuyên chúng ta là đem phần mười vào kho của Đức Chúa Trời đi, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Người giàu này Chúa ban cho đến nỗi không chầu chứa, phải phá kho tàng xây cái lớn hơn mới chưa hết. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu tại sao Ngài nói rằng hỡi kẻ dại? Vì ông chẳng những không giúp người nghèo mà cũng không dâng hiến gì cho Đức Chúa Trời. Đọc câu chuyện ở trong Luca đoạn 12 câu 16 đến 21, chỉ mấy câu thôi, chúng ta thấy người giàu này nói gì? Ông nói về mình rất là nhiều, nói về mình không mà thôi. Ta sẽ làm gì? Ta sẽ phá kho tàng này, rồi ta sẽ nói với lòng, với linh hồn ta rằng vân vân. Ông nói ta mà thôi. Ông chú trọng về cuộc đời của mình, ích kỷ, cuộc đời sống ích kỷ của mình. Mọi việc được tập trung trong cuộc đời của ông mà không nghĩ gì tới người nghèo, không nghĩ về tới công việc của Chúa cả. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19-21, Đức Chúa Giê-xu khuyên gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài khuyên các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào gạch khoét vết mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào gạch khoét vết mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúa Giê-xu khuyên rằng ai là người khôn ngoan thì hãy chứa của cải ở trên trời, vì của cải chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó. Của cải chúng ta chứa trên trời thì lòng của chúng ta ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trên trời, phải không? Của cải chúng ta chứa dưới đất này thì lòng của chúng ta ở dưới đất mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Quý ông bà anh chị em có nghe về hội ICM không? ICM là một cái hội mà tập trung toàn là những nhà triệu phú, những tỷ phú ở tại bên Mỹ, để giúp đỡ cho những nơi nghèo. Họ đã xây cất hàng ngàn nhà thờ ở trên thế giới này, trong những nước nghèo. Và đặc biệt ở tại Việt Nam, thì quý bạn xem biết đã xây cất được bao nhiêu nhà thờ chưa? Hơn 300 nhà thờ ở tại Việt Nam, thưa quý ông bà anh chị em, cho cả Hội Thánh Tin Lành Tổng Liên Hội cũng như nhiều giáo phái khác nữa ở tại Việt Nam. Hội này họ được mục sư Đặng Ngọc Minh dẫn đi về Việt Nam, đi thăm chỗ này chỗ khác, nhà thờ này chỗ nhà khác để giới thiệu. Và khi họ thấy nhà thờ đó có nhu cầu thì họ dâng giúp. Mới đây thì tôi cũng đã cổ động giúp và kêu gọi, và cảm tạ ơn Chúa thì hội cũng đã giúp cho Hội Thánh Cần Thơ thêm thôi là 200.000 đô la. Mà nhà thờ bây giờ cất lớn lắm quý ông bà anh chị em. 26-27 tháng 2 này là khánh thành, phái đoàn bên Mỹ sẽ về và tôi cũng về nữa để dự khánh thành nhà thờ đó. Cảm tạ ơn Chúa vì tôi cũng dự phần để kêu gọi thôi, chứ không có tiền bạc gì kêu gọi để mà giúp mà thôi. Cảm tạ ơn Chúa hội này đã bỏ tiền ra để mà giúp đỡ cho các nước nghèo. Và biết bao nhiêu tỷ phú khi mà họ già họ để di chúc lại, thưa quý bà cha, tôi đọc tôi cảm động lắm. Cái di chúc họ không có để cho con cháu bao nhiêu cả, có khi là không có, để cho nó tự lực cánh sinh. Và bao nhiêu tiền bạc thì họ giúp vô những hội thiện nguyện, giúp cho hội thánh xây cất. Và ở tại đây quý ông bà anh chị em biết là cũng có một con nghe cô Chúa. Trước khi chết thì để di chúc lại cho hậu thánh. Và cảm ơn Chúa hậu thánh chúng ta cũng hưởng được một phần đó nữa. Họ gửi ngân sách của mình vào trong nước của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Một lần nọ, có một cụ già và một thanh niên trai trẻ gặp nhau. Cụ già hỏi chàng trai rằng, sau khi học xong, anh sẽ làm gì? Chàng trai này nói rằng, tôi sẽ học buôn bán. Rồi ông cụ này hỏi rằng, rồi sao nữa? Tôi sẽ mở hiệu buôn. Rồi ông cụ này hỏi rằng, sao nữa? Người trai trẻ này trả lời rằng, tôi sẽ dựng nên cơ nghiệp lớn. Ông cụ già hỏi tiếp, rồi sao nữa? Chàng thanh niên này trả lời rằng, tôi sẽ trở về già, hưu hạ và sống bằng tiền bạc của tôi. Tưởng tới đó thì thôi, nhưng ông cụ già lại hỏi rằng, rồi sao nữa? Rồi chàng thanh niên này nói, có lẽ một ngày kia tôi sẽ chết. Cũng chưa hết, ông già hỏi rằng, rồi sao nữa? Chàng thanh niên này có biết gì nói nữa đâu, chết rồi thôi chứ không biết gì đâu. Rồi sao nữa? Và chúng ta hỏi rằng, chúng ta rồi sao nữa? Chúng ta lên thiên đàng, chúng ta hưởng phước của Chúa không? Tại đó bao nhiêu của cải chúng ta đã gửi trên đó không? Chúng ta sẽ vui hưởng tại đó không? Hay là chúng ta chỉ lo đời này rồi thôi, rồi sao nữa, không còn gì nữa? Và xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi quý mạnh cho em học câu chuyện mà Chúa Giêsu kể ở đây, cho chúng ta quan tâm đến công việc đời đời ở trên trời. Chúng ta góp phần với nước trời, đừng chỉ lo cho cuộc sống hiện tại của mình như người giàu này mà Chúa Giêsu kể là kẻ dại. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.